thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy Tu Đại Pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Câu chuyện tu luyện của Ý Ý. Bài viết của tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 14 tháng 12 năm 2024. Cháu tên là Ý Ý, năm nay cháu 8 tuổi, học lớp 3 tại một trường tiểu học. Đây là lần đầu tiên cháu viết tâm đắc thể hội. Cháu đắc pháp khi mới hơn 2 tuổi, vì lúc đó cháu không biết chữ, nên nhất nhất muốn mẹ phải hỗ trợ bên cạnh. Nhưng mẹ còn phải gọi điện thoại giảng chân tướng. Sau khi hai mẹ con học được một chút, mẹ lại nói, học đến đây nhé. Cháu không trả lời. Hai mẹ con đành phải tiếp tục học. Được một lúc sau, mẹ lại nói, được rồi, mẹ phải gọi điện thoại giảng chân tướng. Cháu vừa nghe liền khóc. Con vẫn muốn học, con vẫn muốn học. Mẹ không còn cách nào, đành phải tiếp tục học cùng cháu. Cứ vậy, mẹ luôn dẫn dắt cháu học pháp, cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đây xin chia sẻ câu chuyện tu luyện của cháu để cộng đồng được thêm tinh tấn. 1. Bị xe máy đâm ngã. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 13 tháng 8 năm nay, sau khi tan học tiếng Anh và trên đường về nhà, ngay khi đang chuẩn bị sang đường, thì bị một dì nọ đi xe máy đâm ngã cháu. Dì ấy lập tức xuống xe và bước đến hỏi cháu. Cháu vẫn ổn chứ? Cần đến bệnh viện không? Cháu nói, không cần, không cần. Lúc này người đi đường lần lượt chỉ trích dì ấy. Có người nói báo cảnh sát, có người nói rằng camera hành trình đã ghi lại hết rồi. Cháu nghĩ chuyện này như vậy là xong, nhưng kết quả vẫn phải gọi chú cảnh sát và bố mẹ cháu đến. Sau khi mẹ đến, chú cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt. Chú cảnh sát hỏi cháu nhiều câu hỏi, ghi chép lại. Sau đó chú ấy cầm tờ khai đi sang một bên. Lúc này mẹ cháu giảng chân tướng cho dì ấy. Chúng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ chúng tôi dạy, chúng tôi chiều theo chân, thiện, nhẫn, làm người tốt. Gặp chuyện đầu tiên biết nghĩ cho người khác trước. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ không gây phiền phức gì cho chị. Dì ấy nghe vậy, liên tục nói cảm ơn. Mẹ cũng giảng chân tướng cho chú cảnh sát. Sau đó mẹ chia sẻ với cháu rằng, thực chất là dì ấy và chú cảnh sát đều đến để nghe chân tướng. Khi đó cháu bị xe đâm rất đau, đầu gối chảy nhiều máu, rất muốn khóc. Nhưng nghĩ lại, mình không nên khóc, nếu mình khóc dì ấy sẽ rất lo lắng. Vì vậy cháu cố kìm nước mắt và về nhà. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân rằng, chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Vậy nên, cháu không muốn gì ấy phải lo lắng. Sau khi về nhà, trạng thái tinh thần của cháu ngày càng tốt hơn, chẳng mấy chốc lại nói cười vui vẻ. Bố cháu nói rằng, là sư phụ bảo hộ cho con mới có thể chơi đùa chạy nhảy nhanh như vậy. Hãy mau mau đến khấu đầu trước sư phụ. Cháu và mẹ đã khấu đầu trước sư phụ, cảm tạ sư phụ từ bi cứu độ tiểu đệ tử. Sư phụ đã tiêu trừ cho tiểu đệ tử một khối nghiệp lực rất lớn. Cảm ơn sư phụ. 2. Tặng hoa sen nhỏ mang chân tướng. Trên tấm thẻ của hoa sen nhỏ có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Từ nhỏ đến lớn, cháu chưa bao giờ dừng tặng hoa sen nhỏ. Dù chỉ gặp ai đó một lần, cháu cũng hy vọng mang đến cho họ vẻ đẹp của Đại Pháp. Thử các cô giáo và các bạn ở trường mẫu giáo, đến các thầy cô và các bạn ở trường tiểu học, rồi đến cả những người qua đường. Chỉ cần cháu gặp họ, cháu sẽ tặng hoa sen nhỏ cho họ. Cháu đã tặng hoa sen nhỏ cho ba cô giáo ở trường mẫu giáo. Có cô treo hoa sen trên máy tính, có cô treo trên túi sách, đều treo ở nơi rất dễ thấy. Khi cháu tặng hoa sen nhỏ cho cô giáo lớp 2, mặc dù cô không nhận, nhưng đã đọc 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Trần Thiện Nhẫn Hảo viết trên hoa sen. Cháu cũng rất vui. Có lần, khi cháu muốn tặng hoa sen nhỏ cho bạn học, bạn ấy vừa nhìn thấy hoa sen nhỏ trong tay cháu liền rất vui. Đa số đều nhận hoa sen nhỏ cháu tặng. Việc tặng hoa sen nhỏ khiến cháu cảm thấy vô cùng thích thú. 3. Tu bỏ tâm chấp trước. Còn nhớ có lần, cháu đã lấy trộm bút nguyên tử của anh trai. Anh ấy phát hiện mất bút nguyên tử và khẳng định rằng chính cháu đã lấy nó. Cháu nói không có lấy, anh trai bèn đi mách mẹ. Mẹ tin lời cháu, vì cháu mà anh trai bị oan. Cháu còn ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc đó cháu đói bụng, đi tìm đồ ăn, vừa bước một bước liền bị ngã. Cháu nghĩ không sao và cũng không đau. Sau khi đứng dậy, bước hai bước tiếp lại bị ngã lần nữa. Cháu nghĩ chuyện gì thế này? Đi thêm hai bước nữa lại bị ngã. Lúc này cháu mới hiểu mình sai rồi. Không thể lấy đồ của anh trai. Như vậy là đi ngược lại với Trần Thiện Nhẫn. Sau này cháu sẽ tu bỏ tâm nói dối. 4. Tham gia học pháp và luyện công tập thể. Từ năm lớp 2, cháu bắt đầu cùng mẹ đến công viên luyện công vào chủ nhật hàng tuần. Hơn 4 giờ sáng đã phải dậy. 3 lần đầu cháu còn có thể kiên trì. Lần thứ 4 bắt đầu luyện công là ngủ. Buổi sáng thức dậy rất buồn ngủ, nhưng cháu lại muốn cùng các cô chú học pháp, luyện công và chia sẻ. Cháu còn nhớ khi mới bắt đầu tham gia học pháp tập thể, đến lượt cháu đọc một đoạn liền buồn ngủ. Sau đó mẹ chia sẻ với cháu rằng không thể ngủ khi học pháp, đây là sự bất kính đối với pháp, nếu rất buồn ngủ thì hãy đứng dậy. Và mẹ sẽ đứng dậy cùng con. Cháu không muốn đứng dậy vì cảm thấy kỳ kỳ. Mẹ lại bảo cháu cầm sách lên học pháp. Cháu đã đồng ý. Như vậy cháu đã đột phá được quan buồn ngủ khi học pháp. Thỉnh thoảng vẫn buồn ngủ, nhưng cháu tin rằng mình nhất định có thể chiến thắng con ma ngủ này. Cảm ơn sư phụ đã giúp cháu lấy đi ma ngủ đó. Trên đây là một chút trải nghiệm và tâm đắc thể hội trong quá trình tu luyện của cháu. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong đồng tu chỉ ra giúp cháu. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các cô bác đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.